Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 19 tháng 5, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ đức tin của một bà mẹ công giáo khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong thời kỳ mang thai. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về lời mời. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 18 tháng 5, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái mời gọi các tín hữu trong toàn thể giáo hội công giáo cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn, nhất là cám dỗ giáo hội tự trị. Ngỏ lời với các tín hữu hành hương vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: "Trong mùa phục sinh, phụng vụ hát mừng Chúa Kitô sống lại từ cõi chết, chiến thắng sự chết và tội lỗi, sinh động và hiện diện trong đời sống giáo hội và trong những biến cố của thế giới. Tin mừng tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ trong Chúa Kitô, chiên con bị hiến tế, mục tử nhân lành hiến mạng sống vì đoàn chiên, không ngừng lan rộng cho đến tận bờ cõi trái đất và đồng thời cũng gặp phải sự khước từ và chướng ngại ở các nơi trên thế giới. Ngày nay cũng như xưa kia, từ thập giá tiến đến phục sinh. Thứ ba 24 tháng 5 là ngày phụng vụ kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, đấng phù hộ các tín hữu Kitô, được tôn kính với lòng sùng mộ nồng nhiệt tại đền thánh Xà Sơn ở Thượng Hải. Toàn thể giáo hội hiệp ý cầu nguyện với giáo hội tại Trung Quốc. Tại đó, cũng như ở nơi khác, Chúa Kitô đang sống trong cuộc khổ nạn của người. Trong khi gia tăng con số những người đón nhận Ngài là Chúa, thì Chúa Kitô cũng bị những người khác phủ nhận, làm ngơ không biết đến hoặc bách hại. Saulo, Saulo, sao ngươi bách hại ta? Giáo hội tại Trung Quốc, nhất là trong lúc này, đang cần lời cầu nguyện của giáo hội hoàn vũ. Trước tiên, tôi mời gọi tất cả các tín hữu công giáo Trung Hoa tiếp tục và tăng cường việc cầu nguyện, nhất là với Đức Maria, Trinh Nữ hùng mạnh. Nhưng đối với tất cả các tín hữu công giáo trên thế giới, việc cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc cũng là một nghĩa vụ. Các tín hữu tại Trung Quốc có quyền được chúng ta cầu nguyện, họ đang cần lời cầu nguyện của chúng ta.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong lời kêu gọi: "Qua sách Tông đồ Công vụ, chúng ta biết rằng khi Phêrô bị cầm tù, tất cả mọi người đã mạnh mẽ cầu nguyện và đã được một thiên thần đến giải thoát cho thánh nhân. Cả chúng ta cũng làm như vậy. Tất cả cùng nhau hãy sốt sắng cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc với niềm tín thác. Nhờ lời cầu nguyện, chúng ta có thể làm một cái gì đó rất thực tế cho giáo hội tại nơi đó. Như tôi đã nhiều lần nói, các tín hữu công giáo Trung Quốc muốn được hiệp nhất với giáo hội hoàn vũ, với vị chủ chăn tối cao, với người kế vị Thánh Phêrô. Qua kinh nguyện, chúng ta có thể xin cho giáo hội tại Trung Quốc được tiếp tục là duy nhất, thánh thiện và công giáo, trung thành và kiên cường trong đức tin và trong kỷ luật của giáo hội. Giáo hội ấy đáng được tất cả lòng quý mến của chúng ta. Chúng ta biết rằng trong số các anh em giám mục của chúng ta, có một số vị đang chịu đau khổ và đang chịu áp lực trong việc thực thi sứ vụ giám mục của các vị. Chúng ta hãy bày tỏ sự gần gũi với các vị, với các linh mục và toàn thể tín hữu công giáo đang gặp khó khăn trong việc tự do tuyên xưng đức tin. Qua lời cầu nguyện, chúng ta có thể giúp đỡ họ tìm được con đường để duy trì đức tin sinh động, đức cậy mạnh mẽ và đức ái nồng nhiệt đối với tất cả mọi người, và bảo tồn nguyên vẹn giáo hội học mà chúng ta đã thừa hưởng từ Chúa và các tông đồ, và được trung thành truyền lại cho chúng ta cho đến ngày nay. Qua kinh nguyện, chúng ta có thể xin cho ước muốn của họ ở lại trong giáo hội duy nhất và hoàn vũ, vượt thắng được cám dỗ, đi theo một con đường độc lập khỏi Phêrô. Kinh nguyện có thể đạt được cho họ và cho chúng ta niềm vui và sức mạnh, loan báo và làm chứng tá với tất cả sự thẳng thắn, và không bị cản trở về Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đanh và sống lại. con người mới đã chiến thắng tội lỗi và sự chết.
Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, cùng với tất cả anh chị em, tôi cầu xin mẹ Maria chuyển cầu để mỗi người trong các tín hữu công giáo tại Trung Quốc ngày càng sống phù hợp hơn với Chúa Kitô và ngày càng quảng đại hiến thân cho anh chị em mình. Tôi cầu xin mẹ Maria soi sáng cho những người còn ở trong tối tăm, cảnh tỉnh những người lầm lạc, an ủi những người sầu khổ, củng cố những người bị rơi vào lòng những lời ruôn nịnh xu thời. Lạy mẹ Maria là đấng phù hộ các tín hữu Kitô, là Đức Mẹ Xà Sơn, xin cầu cho chúng con. Trong bản tin truyền đi ngày 16 tháng 5 vừa qua, hãng tin Asia News cho biết ông Lưu Bách Niên, chủ tịch danh dự của Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, đe dọa rằng hội này sẽ cho bầu và truyền chức cho 10 giám mục theo nguyên tắc tam tự, bất cần sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Một vụ tương tự đã xảy ra hồi tháng 11 năm ngoái và có 8 giám mục hiệp thông với Đức Thánh Cha tham gia vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp tại giáo phận Thường Đức.
Biela, trong những ngày này khóa họp thứ nhất trong giai đoạn 3 đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Liên hiệp Anh giáo đang tiến hành tại Đan viện Bose ở thành phố Biela, Bắc Italia từ ngày 17 đến 27 tháng 5 này. Giai đoạn 3 đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và Đức Tổng giám mục Rowan Williams loan báo trong cuộc gặp gỡ giữa hai vị ngày 21 tháng 11 năm 2009 tại Roma. Trong giai đoạn này, Ủy ban Quốc tế đối thoại giữa Công giáo và Liên hiệp Anh giáo cứu xét những vấn đề như giáo hội như một cộng đoàn hiệp thông có tính chất địa phương và hoàn vũ. Và đề tài trong tình hiệp thông làm thế nào giáo hội địa phương và hoàn vũ phân biệt được giáo huấn đúng đắn về luân lý đạo đức. Công cuộc đối thoại chính thức giữa Công giáo và Liên hiệp Anh giáo được khởi xướng cách đây 45 năm, và trong giai đoạn thứ ba hiện nay, Ủy ban đối thoại gồm có 18 thành viên, trong đó có 10 vị Anh giáo và 8 vị Công giáo. Hai vị đồng chủ tịch Ủy ban là Đức Cha Bernard Longley, Tổng giám mục Công giáo của giáo phận Birmingham bên Anh quốc, và Đức giám mục Anh giáo David Moxon của giáo phận Waikato bên New Zealand.
Berlin, các tín hữu đã ồ ạt xin vé tham dự các buổi lễ và gặp gỡ trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Đức từ ngày 22 đến 25 tháng 9 tới đây. Hôm 17 tháng 5 vừa qua, Văn phòng Hội đồng Giám mục Đức cho biết ngay trong ngày đầu tiên đã có 28.000 người xin vé và 52.000 người vào viếng mạng thông tin của Hội đồng Giám mục Đức về vấn đề này. Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ ngày 22 tháng 9 trước lâu đài Charlottenburg ở thủ đô Berlin. Kinh chiều do Ngài chủ sự ngày 23 tháng 9 tại nhà nguyện đền Thánh Etzenbach ở Eisfeld và thánh lễ trước quảng trường nhà thờ chính tòa giáo phận Erfurt ở miền Đông Đức. Buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại thành phố Freiburg im Breisgau ngày 24 tháng 9 và sau cùng là thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại đây vào Chúa Nhật 25 tháng 9. Có 160.000 vé được dành cho hai buổi lễ lớn tại Berlin và Freiburg, nhưng người ta chưa rõ số vé được dành cho các buổi cử hành khác tại Erfurt và Etzenbach.
Kiệt Cúc, tối ngày 16 tháng 5 vừa qua, Đức Cha Louis Sako, Tổng giám mục giáo phận Kiệt Cúc của Giáo hội Công giáo Kandê ở Iraq, mạnh mẽ lên án vụ bắt cóc, tra tấn và chặt đầu một thanh niên Kitô 29 tuổi. Anh Ashur Jacob Issa đã bị bắt cóc hôm 13 tháng 5 tại thành phố Kirkuk ở miền Bắc Iraq, và sáng ngày 16 tháng 5 cảnh sát đã tìm thấy thi hài của anh bị chặt đầu. Đức Tổng giám mục Sako nhận định rằng hành động này làm thương tổn đến tất cả các nguyên tắc nhân đạo và tôn giáo, đồng thời ngài kêu gọi chính quyền bảo vệ hữu hiệu các công dân không phương thế tự vệ. Thân nhân của anh Jacob Issa bị bọn người bắt cóc, anh đòi tiền chuộc mạng 100.000 Mỹ Kim. Các cuộc thương lượng không thành công và những kẻ bắt cóc đã tra tấn kinh khủng, móc mắt và chặt đầu nạn nhân. Anh Jacob có vợ và 3 người con. Từ sau vụ lực lượng đặc biệt của Mỹ giết chết Bin Laden, các tín hữu Kitô tại Iraq càng sống trong lo sợ, có thể trở thành mục tiêu của những thành phần Hồi giáo quá khích.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Sức mạnh của lời cầu nguyện cho ơn cứu rỗi của người khác biểu lộ và diễn tả ước muốn của Thiên Chúa đối với kẻ tội lỗi, đó là tha thứ, cứu rỗi, trao ban sự sống và biến sự dữ thành sự lành. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định như trên trước gần 30.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, nelle due scorse catechesi abbiamo riflettuto sulla preghiera come un fenomeno universale che pur in forme diverse è presente nelle culture di tutti i tempi.
Anh chị em thân mến, trong các bài giáo lý trước đây chúng ta đã suy tư về lời cầu nguyện như là một hiện tượng phổ quát hiện diện trong các nền văn hóa của mọi thời đại dưới nhiều hình thức khác nhau. Hôm nay tôi muốn bắt đầu một lộ trình kinh thánh về đề tài này. Nó sẽ hướng dẫn chúng ta đào sâu cuộc đối thoại của giao ước giữa Thiên Chúa và con người, và nó linh hoạt lịch sử cứu độ cho tới tột đỉnh, cho tới lời định đoạt là Đức Giêsu Kitô. Lộ trình này sẽ dẫn chúng ta dừng lại trên vài văn bản quan trọng và các gương mặt mô thức của Cựu Ước và Tân Ước. Tổ phụ Abraham, cha của tất cả mọi người có lòng tin, sẽ là người đầu tiên cống hiến cho chúng ta thí dụ đầu tiên về lời cầu nguyện trong giai thoại ông can thiệp cho dân hai thành Sodoma và Gomorra. Tôi cũng mời gọi anh chị em tập hiểu biết Thánh Kinh nhiều hơn, trong gia đình có sách Thánh Kinh, đọc và suy niệm Thánh Kinh trong tuần để hiểu biết lịch sử tuyệt vời tương quan giữa Thiên Chúa và con người.
Văn bản đầu tiên là chương 18 sách Sáng Thế kể lại tình trạng sống gian ác và tội lỗi của dân chúng trong hai thành Sodoma và Gomorra, đến độ Thiên Chúa phải can thiệp bằng cách quyết định đánh phạt họ. Nhưng Thiên Chúa cũng quyết định vén mở cho ông Abraham biết điều đó, cho ông biết sự nghiêm trọng của sự dữ và các hậu quả kinh khủng của nó, bởi vì ông là người đã được Thiên Chúa tuyển chọn để trở thành phước lành cho toàn thế giới. Sứ mệnh của ông như thế là sứ mệnh cứu vớt. Qua ông, Thiên Chúa muốn đem nhân loại trở về với đức tin, sự vâng phục và công lý. Và tổ phụ Abraham đặt vấn đề nghiêm trọng ngay với Thiên Chúa và thưa với người, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao? Giả như trong thành có 50 người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao? Chẳng lẽ Ngài không tha thứ cho thành đó vì 50 người lành trong đó sao? Ngài làm như vậy chắc không được đâu. Giết chết người lành một trật với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ, chắc không được đâu. Đấng xét xử cả trần gian lại không xét xử công minh sao? Qua các lời đó, với lòng can đảm lớn, tổ phụ Abraham đã đặt Thiên Chúa trước sự cần thiết phải tránh một thứ công lý tóm tắt. Nếu thành phố có tội, thì đánh phạt tội lỗi của họ là điều chính đáng. Nhưng Thiên Chúa là thẩm phán công minh, không thể đánh phạt người vô tội với kẻ có tội được. Tuy nhiên, nếu đọc kỹ văn bản, chúng ta sẽ thấy rằng lời xin của tổ phụ Abraham sâu sắc hơn, vì ông không chỉ xin ơn cứu rỗi cho người vô tội, mà còn xin ơn tha thứ cho toàn thành phố nữa. Nghĩa là, ông đưa ra một tư tưởng mới về công lý, không chỉ đánh phạt người có tội như loài người thường làm, mà là một công lý khác, công lý của Thiên Chúa, tìm kiếm sự thiện và tạo ra sự thiện qua ơn tha thứ, biến đổi người tội lỗi, hoán cải họ và cứu vớt họ. Đức Thánh Cha khai triển lời cầu nguyện của tổ phụ Abraham như sau.
Con la sua preghiera dunque Abramo non invoca una giustizia meramente retributiva, ma un intervento di salvezza, che tenendo conto degli innocenti, liberi dalla colpa anche gli empi, perdonandoli.
Như thế, với lời cầu của mình, tổ phụ Abraham không khẩn cầu một sự công chính hoàn toàn có tính cách thưởng phạt, nhưng một sự can thiệp cứu độ, chú ý tới những người vô tội, kể cả người gian ác, được tự do khỏi tội lỗi bằng cách tha thứ cho họ. Có thể tóm tắt tư tưởng của tổ phụ như sau: không thể đối xử với người vô tội như kẻ có tội, vì như thế là bất công. Trái lại, cần phải đối xử với kẻ có tội như người vô tội và đưa ra một sự công chính cao hơn bằng cách cống hiến cho họ một khả thể được cứu rỗi, bởi vì nếu kẻ phạm tội chấp nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa và thú nhận tội lỗi bằng cách để cho mình được cứu rỗi, họ sẽ không tiếp tục làm sự dữ nữa và cũng sẽ trở thành công chính mà không cần phải bị phạt.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói đó là lời xin công lý mà Abraham diễn tả trong lời bầu cử của ông. Ông không xin Thiên Chúa một điều trái nghịch với bản thể của người, nhưng gõ cửa con tim của Thiên Chúa vì biết rõ ý muốn của người. Chắc chắn 50 người công chính đối với một thành phố lớn như Sodoma xem ra ít ỏi, nhưng sự công chính của Thiên Chúa và sự tha thứ của người lại không phải là sự biểu lộ sức mạnh của sự thiện hay sao? Cả khi xem ra nó bé nhỏ và yếu đuối hơn sự dữ. Sự tàn phá Sodoma phải chặn đứng sự dữ hiện diện trong thành phố, nhưng Abraham biết Thiên Chúa có các phương cách khác để ngăn chặn sự dữ lan tràn. Đó là sự tha thứ, bẻ gãy vòng xoáy của tội lỗi, và trong khi nói chuyện với Thiên Chúa, ông nại vào điều ấy. Nhưng khi không tìm ra 50 người, tổ phụ Abraham giảm xuống 40, 30, 20 và 10 người công chính. Và con số càng nhỏ, thì lòng xót thương của Thiên Chúa lại càng lớn lao hơn, vì người là đấng kiên nhẫn lắng nghe lời cầu nguyện, chấp nhận nó và lặp lại sau mỗi lần khẩn nài của ông. Ta sẽ tha thứ, ta sẽ không phá hủy, ta sẽ không làm. Như thế nhờ lời bầu cử của tổ phụ Abraham, thành Sodoma sẽ có thể được cứu rỗi nếu có ít nhất là 10 người vô tội. Đó là sức mạnh của lời cầu nguyện, bởi vì qua lời bầu cử, lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa cho ơn cứu rỗi của những người khác. Ước mong cứu rỗi mà Thiên Chúa luôn nuôi dưỡng đối với người tội lỗi được biểu lộ và diễn tả ra. Thật thế, không thể chấp nhận sự giữ, phải ghi nhận và phá hủy nó qua sự đánh phạt. Nhưng Thiên Chúa không muốn cái chết của người gian ác, nhưng muốn họ hoán cải và được sống. Ước muốn của người là luôn luôn tha thứ, cứu rỗi, trao ban sự sống và biến đổi sự giữ thành sự lành. Với lời khẩn cầu của mình, tổ phụ Abraham cho ý muốn của Thiên Chúa mượn tiếng nói và con tim của ông. Ước muốn của Thiên Chúa là sự xót thương, tình yêu và ý muốn cứu rỗi. Và nó đã tìm thấy nơi Abraham và trong lời cầu nguyện của ông khả thể biểu lộ ra một cách cụ thể bên trong lịch sử loài người để hiện hữu tại những nơi cần được ơn thánh. Cuộc đối thoại của Thiên Chúa với tổ phụ Abraham là một biểu lộ tình yêu thương xót của Thiên Chúa được nối dài và không thể lầm lẫn được.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, tại sao Abraham lại dừng lại ở con số 10 người công chính để cứu toàn thành phố, chúng ta không biết được. Nhưng ngày nay, số 10 là số cần thiết cho lời cầu nguyện công khai của tín hữu Do Thái. Đề cập tới ý muốn cứu rỗi của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nói,
il Signore era disposto a perdonare, desiderava farlo, ma le città erano chiuse in un male totalizzante e paralizzante, senza neppure pochi innocenti da cui partire per trasformare il male in bene.
Thiên Chúa đã sẵn sàng tha thứ, người ước mong làm điều đó, nhưng các thành phố khép kín trong một sự giữ toàn diện và làm tê liệt, cả đến không có được ít người vô tội, để từ đó có thể biến đổi sự giữ thành sự thiện. Vì đó chính là con đường cứu rỗi mà cả tổ phụ Abraham cũng xin. Được cứu rỗi không chỉ đơn thuần có nghĩa là thoát khỏi sự đánh phạt, mà là được giải thoát khỏi sự giữ sống trong chúng ta. Không phải loại bỏ sự trừng phạt, nhưng là loại bỏ tội lỗi, loại bỏ sự khước từ Thiên Chúa và tình yêu là cái đã mang trong chính nó sự trừng phạt. Chính ngôn sứ Jeremia đã nói lên điều đó. Sự gian ác của ngươi phải sửa trị ngươi, hành vi phản bội của ngươi sẽ trừng phạt ngươi. Ngươi phải biết, ngươi phải thấy rằng, lìa bỏ Ra-vê Thiên Chúa của ngươi, không còn kính sợ người thì thật là xấu xa và cay đắng. Thiên Chúa muốn cứu con người bằng cách giải thoát nó khỏi sự buồn sầu, cay đắng, khỏi tội lỗi. Nhưng cần phải có sự biến đổi nội tâm một chút tự nguyện, từ đó có thể bắt đầu thay đổi sự giữ thành sự thiện, thù hận thành tình yêu, oán thù thành tha thứ. Vì thế các người công chính phải ở trong thành phố. Vì vậy Abraham lập đi lập lại, có lẽ ở đó sẽ tìm thấy. Ở đó, ở trong thực tại đau yếu, phải có một vài mầm giống của sự thiện có thể tái trao ban sự sống. Đây cũng là lời hướng tới chúng ta. Ước chi trong các thành phố của chúng ta có mầm giống sự thiện. Ước chi chúng ta làm tất cả những gì có thể để không phải chỉ có 10 người công chính để làm cho các thành phố của chúng ta sống còn và cứu thoát chúng ta khỏi nỗi cay đắng nội tâm là sự vắng bóng Thiên Chúa. Nhưng lòng xót thương của Thiên Chúa còn đi xa hơn nữa trong lịch sử dân người, như ngôn sứ Jeremia sẽ nói, chỉ cần một người công chính thôi cũng đủ để được Thiên Chúa cứu. Hãy rảo quanh đường phố Jerusalem mà xem cho biết. Trên các quảng trường thành phố ấy, hãy tìm xem có gặp được một người biết thi hành luật pháp, biết sống cho chân thật. Ta sẽ dung tha cho cả thành. Sẽ cần chính Thiên Chúa trở thành người công chính ấy. Đó là mầu nhiệm nhập thể để bảo đảm một người công chính. Chính con Thiên Chúa đã làm người, đấng công chính định đoạt, đấng hoàn toàn vô tội, sẽ đem lại ơn cứu rỗi cho toàn thế giới bằng cách chết trên thập giá, tha thứ và cầu bầu cho những người không biết việc họ làm. Lời cầu nguyện của tổ phụ Abraham dạy cho chúng ta biết luôn rộng mở con tim cho lòng thương xót tràn đầy của Thiên Chúa, để trong lời cầu nguyện hàng ngày, chúng ta biết ước mong ơn cứu rỗi của nhân loại và kiên trì cầu xin với lòng tín thác nơi Chúa là đấng cao cả trong tình yêu. Sau khi chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster qui es in
misericordiis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ đức tin của một bà mẹ công giáo khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong thời kỳ mang thai.
Bà Marie-Anne Vivier là một phụ nữ Pháp, đã lập gia đình và có hai đứa con. Nhìn dáng bề ngoài, bà không có nét đẹp nào lôi cuốn người đối diện. Bà hơi thấp, nhưng bên trong dáng người nhỏ bé ấy lại tiềm ẩn một sức mạnh vạn năng. Đó là sức mạnh của những người phụ nữ biết sống đúng thiên chức làm mẹ cao cả. Bà từng cho xuất bản tác phẩm mang tựa đề Chiếc áo nịch của bạn bị nới ra. Quyển sách ghi lại diễn tiến tâm tình của một phụ nữ trong thời gian mang thai, qua hình ảnh chiếc áo nịch bên trong ngày xưa của phụ nữ. Khi có thai, tức là người nữ phải nới rộng các dây cột của chiếc áo nịch này. Chiều kích thay đổi dần dần theo thai nhi lớn lên trong bụng. Sau đây là chứng từ về tiến trình đức tin của bà Marie-Anne Vivier. Bà khám phá ra đức tin nhờ khám phá ra niềm vui của một phụ nữ. Khi cảm nhận được sự sống của đứa con đầu lòng, thành hình và lớn lên trong dạ mình. Trước khi trở về với giáo hội, nghĩa là trở về với đức tin công giáo, bà Marian đã từng trải qua thời gian lạc lối sai đường của một con chiên dại khờ. Thực ra bà được may mắn sinh trưởng trong một gia đình đạo đức, có thói quen cùng nghe đọc kinh thánh, nhưng rồi bà đánh mất đức tin gia truyền tốt đẹp. Suốt tuổi trẻ, nhất là thời sinh viên, hầu như Marian không còn biết cầu nguyện. Cho đến năm 1976, bà mang thai đứa con đầu lòng, một biến cố quan trọng trong đời người phụ nữ. Cùng với biến cố này, bà cũng được hồng phúc cảm nhận một biến cố quan trọng khác, đó là cuộc trở về với Thiên Chúa. Bà nói, thật là huyền diệu, thật là hạnh phúc. Tôi cảm nhận mình mang trong người một hồng ân, một mầm móng sự sống, vượt mọi tầm mức hiểu biết nhỏ bé hạn hẹp của tôi. Năm đó tôi 30 tuổi và là giáo sư triết tại một trường trung học kỹ thuật. Trong giờ dạy học, thỉnh thoảng tôi thầm nhủ, mình đang mang thai, và đây quả là một phép lạ. Tôi rất thích cảm thấy đứa bé đang động đậy trong bụng mình. Sau mấy tháng mang thai, tôi cũng hiểu rằng thai nhi không bao giờ thi hành tất cả ý muốn của tôi. Cô cậu không cử động khi tôi yêu cầu, nhưng chỉ động đậy khi nào cô cậu muốn mà thôi. Lúc đó tôi có cảm tưởng mình giống như một thửa đất, trong đó có một cây non đang đâm rễ. Sau cùng khi đứa con gái đầu lòng chào đời, tôi cảm động và sung sướng đến độ khóc ròng. Tôi thấy con tôi đẹp làm sao, một cái đẹp tuyệt vời. Bây giờ hồi tưởng cái giây phút hạnh phúc đó, tôi biết mình đã sống tâm tình cầu nguyện, nghĩa là biết chiêm ngưỡng, thán phục một công trình tuyệt diệu của Thiên Chúa. Đức tin bắt đầu sống động lại nơi tôi. Sau giây phút thần tiên của bà mẹ cho ra đời một đứa con, tôi bắt đầu đi vào thực tế của một bà mẹ trẻ. Mang thai rồi nuôi dưỡng con, tôi mới kinh nghiệm thực sự rằng mình không là trung tâm vũ trụ, nhưng còn có ai đó quan trọng hơn mình. Khi phải nuôi dưỡng con cái, nhất là thời kỳ chúng còn nhỏ, đêm đêm phải thức giấc vì con khóc, con đau, tôi tập luyện được đức tính nhẫn nhục, luôn luôn sẵn sàng tiếp nhận người khác, dành thời giờ cho người khác. Từ đó tôi hiểu rõ, cầu nguyện cũng thế. Thời gian dành để cầu nguyện cũng giống như thời gian tôi dành để chăm sóc con cái, nghĩa là bằng lòng để mình bị quấy rầy, phải mất thời giờ. Khi cầu nguyện, đôi khi tôi có cảm tưởng mình không tiến được bao nhiêu, nhưng điều quan trọng là tôi yêu mến Chúa. Chính Ngài là trung tâm điểm của cuộc đời tôi. Bà Marianne Vivier kết thúc. Tôi cảm thấy hãnh diện và may mắn được làm người nữ. Thân xác người nữ giống như một căn nhà. Bên trong có thể tiếp rước một người khách. Thêm vào đó, nếu chúng tôi ý thức người khách quý hiện diện thực sự, thì tại sao chúng tôi lại không cư xử như một bà chủ nhân hậu, tốt lành? Mối quan hệ giữa bà mẹ và đứa con là hình ảnh của mối liên hệ giữa con người và Thiên Chúa, đứng ngự trị trong tâm lòng của mỗi người. Điều này giúp tôi lắng nghe, kết hợp với đứng được gọi là khách trọ hiền lương của các tâm hồn, tức là Chúa Thánh Linh, như lời kinh lạy Thánh Thần Thiên Chúa xin ngự đến, đã gọi như vậy. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Chúa Giêsu phán, Thầy chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. Thầy chính là mục tử nhân lành. Thầy biết chiên của Thầy, và chiên của Thầy biết Thầy. Như Thiên Chúa Cha biết Thầy và Thầy biết Thiên Chúa Cha, và Thầy hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Ngọn Nến Yêu Thương do Lê Tấn Đạt truyền bày, nhạc và lời của Ngọc Linh.
Ngọn nến trên tay ngọn nến sang người. Con dâng mẹ, mẹ ơi, con dâng mẹ, mẹ ơi, ngọn nến yêu thương tỏa sang đêm trường. Con dâng mẹ, mẹ ơi, con dâng mẹ, mẹ ơi, như trái tim con sáng lên niềm tin. Con dâng mẹ, mẹ ơi, con dâng mẹ, mẹ ơi, như trái tim con khát khao tình mẹ. Con dâng mẹ, mẹ ơi, con dâng mẹ, mẹ ơi, xin cho con đây luôn chọn một đời yêu thương, yêu thương tất cả mọi người, chọn chân thành trong bao dung một niềm tin sẵn sàng. Xin cho con đây bên mẹ từng ngày, nói theo gương xưa như mẹ một đời, luôn khiêm nhường, luôn xin vâng, chọn tình yêu thủy chung. Ngọn nến đơn sơ, ngọn nến sang người. Con dâng mẹ, mẹ ơi, con dâng mẹ, mẹ ơi, ngọn nến tin yêu hạnh phúc thơm hồn. Con dâng mẹ, mẹ ơi, con dâng mẹ, mẹ ơi, trong trái tim con cháy lên lửa bên. Con dâng mẹ, mẹ ơi, con dâng mẹ, mẹ ơi, trong trái tim con chưa tràn ân tình. Con dâng mẹ, mẹ ơi, con dâng mẹ, mẹ ơi, xin cho con đây luôn trong một đời yêu thương, yêu thương tất cả mọi người, trong chân thành trong bao dung một niềm tin sẵn sàng. Xin cho con đây bên mẹ từng ngày, nói theo gương xưa như mẹ một đời, luôn khiêm nhường, luôn xin vâng, chọn tình yêu thủy chung.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về lời mời.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, lời mời gọi của Chúa Giê-xu, anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về, vẫn tiếp tục vang lên tha thiết ở thời đại chúng ta. Sự tha thiết của lời mời không chỉ vì thời đại chúng ta đang thiếu ơn gọi, nhưng nó tha thiết ở mọi thời. Vì cánh đồng thì bao la, mà Thiên Chúa lại không muốn một ai phải hư mất. Ngài cần những người chuyên lo về đời sống thiêng liêng, để họ trở nên người loan báo tin mừng bằng cả lời nói lẫn việc làm, để họ hiện thực hóa những giá trị đời sau ngay trong cuộc sống đời này. Một cách cụ thể, giáo hội dành tuần thứ tư mùa phục sinh để cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Mỗi người đều được Thiên Chúa gọi một cách đặc biệt trong ơn gọi của mình, dù đó là ơn gọi gia đình, độc thân hay tu trì. Dịp đặc biệt này, giáo hội cầu nguyện để xin Chúa ban cho giáo hội có nhiều ơn gọi tu trì, dấn thân trọn thời gian để phục vụ Thiên Chúa và con người. Cùng với lời cầu nguyện ấy, giáo hội kêu gọi các bạn trẻ quảng đại đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa khi được Ngài ngỏ lời. Những người trẻ ở bờ hồ Galilee 2000 năm trước đã quảng đại đáp lại lời mời, hãy theo Thầy. Người trẻ hôm nay cũng được Chúa Giê-xu mời đến mà xem, để biết đâu bạn cũng nhận ra lòng mình được Chúa thôi thúc bước theo Thầy và sống trọn vẹn cho người. Ơn gọi làm người là ơn gọi lớn nhất và chung nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Đồng thời với ơn gọi làm người đó, Thiên Chúa còn quan tâm riêng đến từng con người và gọi họ bước vào những bậc sống khác nhau. Khi Thiên Chúa gọi họ vào một bậc sống cụ thể, Ngài cũng ban ân sủng để họ sống một cách triển nở trong bậc sống ấy. Điều quan trọng là con người có chọn theo lời mời của Thiên Chúa vào bậc sống riêng của họ hay không. Lời gọi của Thiên Chúa tế nhị và nhẹ nhàng. Những biến cố diễn ra trong cuộc sống trở nên những điểm mốc giúp ta nhận ra lời mời gọi của Chúa. Chúng ta có thể thấy một ví dụ nơi Thánh Y Nhã. Ngài đã có một cú ngã ngựa như Phao-lô, nhưng Ngài không được Thiên Chúa nói một cách trực tiếp và rõ ràng như với Phao-lô. Nhưng qua những biến chuyển nội tâm, Ngài đã nhận ra lời mời gọi của Thiên Chúa một cách rõ ràng và mãnh liệt. Mãi đến năm 30 tuổi, Y Nhã vẫn còn mãi mê đi tìm vinh quang trần thế. Chàng là một thanh niên hào hoa, tràn đầy tinh thần hiệp sĩ và đầy tham vọng. Máu hiệp sĩ không cho phép chàng dẫm chân tại chỗ. Với lòng tham vọng, chàng muốn phục vụ vua Tây Ban Nha một cách trung thành trong những vị trí ngày càng được coi trọng. Với tính hào hoa, chàng muốn chinh phục cho bằng được tiểu thư công chúa. Y Nhã đã không bỏ lỡ những cơ hội có được để thực hiện những hoài bão của mình. Cho đến trận chiến tại pháo đài Pamplona, một mảnh đạn đã làm cho Y Nhã phải dừng chân. Tuy nhiên, sự hoán cải vẫn phải diễn ra một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Trong lần giải phẫu thứ hai để lấy mảnh đạn ra khỏi bắp chân, sau lần giải phẫu thứ nhất ngay tại chiến trường, Y Nhã vẫn còn tham vọng chinh phục cô tiểu thư ngày nào. Vì thế, khi vết thương đã lành, Y Nhã vẫn còn đòi phải được phẫu thuật lại lần nữa để trả lại cho ngài đôi chân không bị khập khiễng. Nếu nói với ngôn từ ngày nay, đây là một cuộc giải phẫu thẩm mỹ, cốt để chinh phục cô tiểu thư ngày nào. Chứ để đôi chân bước cao bước thấp thì làm sao chinh phục được trái tim cô ấy. Chính trong lần giải phẫu thứ ba này, Y Nhã đã nhận ra tiếng gọi của Thiên Chúa dành cho ngài. Y Nhã vốn dĩ là người thích đọc truyện kiếm hiệp, nhưng nằm dưỡng thương trong thời gian dài, truyện kiếm hiệp đâu ra mà đọc cho đủ. May nhờ có chị dâu mang cho ngài hai cuốn sách Gương Chúa Giê-xu và Hạnh Các Thánh để đọc. Thực ra đọc hai cuốn sách này cũng chỉ để giết thời gian vì không còn sách nào khác. Rồi máu hiệp sĩ lại nổi lên khi ngài gặp thấy những kỳ tích của Thánh Francisco Assisi và Thánh Đa Minh trong cuốn truyện. Y Nhã đã tự nhủ, Thánh Francisco làm được như vậy, tôi cũng làm được. Thánh Đa Minh đã làm được như thế, tôi cũng làm được. Tuy nhiên, dần dần Y Nhã nhận ra rằng, Thiên Chúa muốn kêu gọi ngài không phải để thi đua với các thánh, nhưng để bước vào vườn nho của Chúa và cùng trở nên một người thợ. Trải qua những chặng đường dài nhiều căm go và thách đố, có khi đến từ gia đình và ngay cả từ bản thân, Y Nhã đã thật sự trở nên người phục vụ vua Giê-xu thay vì phục vụ một vị vua trần thế, đã trở nên người chăm lo giúp đỡ các linh hồn thay vì chinh phục và chiều chuộng một thiếu nữ. Dám bước theo một lý tưởng mới, Y Nhã cũng phải dám làm lại từ đầu gần như mọi sự, ngay cả ngài phải bắt đầu học chương trình Latin với các trẻ em. Để đến khi học xong chương trình đại học, tuổi của ngài đã chạm đến con số 44. Ở mỗi chặng đường, Y Nhã đều đặt ra cho mình câu hỏi, bây giờ phải làm gì? Câu hỏi ấy đã dẫn ngài cùng các bạn thời đại học quyết định trở thành một dòng tu, điều chưa từng có trong ý hướng ban đầu. tất cả họ nhận Chúa Giêsu làm thủ lãnh và lấy tên là dòng Chúa Giêsu, ở Việt Nam quen gọi là dòng tên. Các bạn thân mến, Thánh Y Nhã chỉ là một ví dụ trong muôn vàn ví dụ về ơn gọi trong giáo hội xuyên suốt dòng thời gian. Ngày nay Thiên Chúa vẫn tiếp tục gọi con người đến mà xem qua những biến cố trong cuộc sống thường ngày. Ngài đưa ra một lời mời, và Ngài chờ đợi lời đáp trả từ tự do của con người. Chúa ngỏ lời đặc biệt với bạn trẻ, để bạn đến xem nơi Ngài ở, và ở lại với Ngài. Khi được trò chuyện với Ngài, bạn sẽ biết được đâu là ơn gọi mà Chúa dành cho bạn, cuộc sống gia đình, độc thân hay dấn thân trong đời dân hiến. Chúc các bạn trẻ tìm thấy một lý tưởng đẹp khi chọn cho mình một cuộc sống tương lai.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái mời gọi các tín hữu trong toàn thể giáo hội Công giáo cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn, nhất là cám dỗ giáo hội tự trị. Kiệt Cúc, tối ngày 16 tháng 5 vừa qua, Đức Cha Louis Sacco, Tổng giám mục giáo phận Kiệt Cúc của Giáo hội Công giáo Kandê ở Iraq, mạnh mẽ lên án vụ bắt cóc, tra tấn và chặt đầu một thanh niên Kitô 29 tuổi. Berlin, các tín hữu đã ồ ạt xin vé tham dự các buổi lễ và gặp gỡ trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Đức từ ngày 22 đến 25 tháng 9 tới đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m và 16m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.